Chào mừng bạn đến với kênh podcast của 9 phút kinh doanh đột phá. Trong chiếc bộ podcast này, chúng ta sẽ cùng trao đổi với nhau về những chủ đề liên quan đến các lĩnh vực kinh doanh, đầu tư, marketing, bán hàng, phát triển bản thân, với mục đích giúp nhau để cùng nhau kiến tạo thành công bền vững và xây dựng cuộc sống hạnh phúc viên mãn.
Sai lầm trong quản lý tài chính tuổi 30-40. Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với 9 phút kinh doanh đột phá. Trong video ngày hôm nay, tôi sẽ chỉ ra cho các bạn những sự thật là những sai lầm ai cũng mắc phải, khiến họ dù rất chăm chỉ làm việc nhưng vẫn chật vật và vất vả. Tôi tin chắc rằng sau khi nghe những sai lầm này, bạn sẽ phải ngạc nhiên vì những suy nghĩ trước nay của mình vẫn cho rằng là đúng đắn thì bây giờ sai hết. Đồng thời, sau video này, bạn sẽ có được sự tư duy về quản lý tài chính đúng đắn, từ đó biết cách sắp xếp và lên kế hoạch để có được cuộc sống giàu có, hạnh phúc. Và không để các bạn đợi lâu hơn nữa, ngay bây giờ chúng ta cùng vào nội dung của video này nhé. Trước khi chỉ ra những sai lầm trong quản lý tài chính ở tuổi 30-40 khiến cuộc sống của bạn khó khăn, tôi sẽ giúp bạn tìm ra câu trả lời cho câu hỏi: tại sao thu nhập của bạn tăng lên mà cuộc sống vẫn khó khăn? Khi mới ra trường, thu nhập của bạn là 7-8 triệu, chi tiêu không đủ. Bạn nghĩ rằng chỉ cần lương 15 triệu là sẽ có cuộc sống thoải mái. Thế nhưng khi bạn đạt được mức lương 20-30 triệu, tài chính của bạn cũng không ổn định, vẫn thiếu chỗ này, thọt chỗ kia. Tại sao lại như vậy? Sự thật là cuộc sống của chúng ta không ngừng thay đổi. Mỗi một năm qua đi, chúng ta càng có nhiều mối quan tâm, lo lắng hơn. Khi lương của bạn 7-8 triệu là khi bạn mới ra trường, còn đang độc thân, cuộc sống cơ bản chỉ lo cho mình. Khi thu nhập của bạn tăng lên 15 triệu là khi bạn có người yêu, mối quan hệ xã hội của bạn cũng rộng hơn. Bạn giao tiếp và gặp gỡ đối tác nhiều hơn nên mức chi tiêu của bạn cũng sẽ tăng lên. Khi lương của bạn 20 triệu là lúc bạn lập gia đình, có con, cuộc sống của bạn có nhiều mối lo toan hơn. Lúc này bố mẹ của bạn đã lớn tuổi nên thường xuyên phải chăm sóc sức khỏe y tế. Vợ bạn sinh nở cũng cần thời gian ở nhà nghỉ dưỡng, chăm sóc con cái. Lúc này bạn là nguồn thu nhập chính cho cả gia đình. Nên dù thu nhập đã tăng lên 20 triệu vẫn không thể đủ. Sau này, dù bạn không ngừng nỗ lực trong công việc, thu nhập của bạn đã tăng lên đáng kể. Cũng là lúc vợ sinh thêm đứa thứ hai, thứ ba. Đứa lớn thì bắt đầu đi học, mức chi tiêu cũng sẽ tăng theo. Cứ như vậy, theo 5 tháng thu nhập của bạn tăng lên thì mối lo toan của bạn cũng sẽ tăng lên. Đó là chưa kể lạm phát đồng tiền mất giá. Vì vậy, nếu chỉ quan tâm đến mức tăng của thu nhập nhưng không chú ý đến vấn đề quản lý tài chính khoa học, thì mức tăng của lương sẽ tỷ lệ thuận với mối lo toan cuộc sống. Những điều đó cộng với những tư duy sai lầm trong tài chính đã khiến cuộc sống của bạn khó khăn hơn. Vậy những sai lầm đó là gì? Thứ nhất, mua nhà vượt xa quá nhiều khả năng tài chính. Ở độ tuổi 30-40, quyết định mua nhà để ổn định cuộc sống là điều nên làm. Nhưng mua nhà đúng khả năng tài chính và mua cố là hai quyết định sẽ tạo ra hai hoàn cảnh khác nhau. Sai lầm của nhiều người đó là mua nhà một lần ở một đời nên cố lên một chút, vay tiền hoặc mua trả góp rồi kiếm tiền trả dần. Thoạt nghe thì suy nghĩ này có vẻ rất hợp lý. Nhưng nếu xét kỹ lại chúng ta sẽ thấy, nếu căn nhà bạn định mua có giá 2,5 tỷ, tài chính của bạn có 2 tỷ, bạn hoàn toàn có thể cố vay thêm 500 triệu hoặc trả góp là điều khá hợp lý. Nhưng nếu nhà 2,5 tỷ nhưng tài chính là 1 tỷ thì cần xem xét lại. 1,5 tỷ tiền vay là số tiền lớn. Vì vậy, bạn cần phải xét đến các yếu tố sau đây. Nếu mua trả góp thì mỗi tháng trả bao nhiêu, trả trong bao lâu, trả chênh lệch là phải trả bao nhiêu. Thu nhập hàng tháng của bạn trừ đi số tiền trả góp liệu có đủ cho nhu cầu sinh hoạt của gia đình ở mức bình thường không? Có khoản dự phòng cho trường hợp đột xuất không? Nếu trừ đi số tiền trả góp, phần tiền còn lại chỉ đủ cho nhu cầu chi tiêu tối thiểu và gần như không dư khoản nào cho quỹ dự phòng tài chính thì tốt nhất bạn nên tính toán lại. Cuộc sống mà, có nhiều biến xảy ra lắm. Thu nhập của bạn có ổn định không? Có khả năng gia tăng thu nhập đều đặn không? Nếu như thất nghiệp hoặc có biến cố gì đó dẫn đến gián đoạn công việc thì xử lý ra sao? Tiền học phí của các con khoảng bao nhiêu? Và có biến động nhiều theo năm không? Đó là những câu hỏi cơ bản. Bạn cần phải suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết liều mua nhà vượt quá khả năng. Bởi vì nếu nhà bé, có thể kiếm tiền để sau này dư giả mua nhà to hơn. Nhưng nếu mua nhà to và sống khổ, vất vả thì nên tính toán lại. Bản chất nhà bé sau này bạn hoàn toàn có thể bán đi, thêm tiền để mua nhà khác. Vì bất động sản sẽ luôn tăng giá theo thời gian. Rất nhiều người vì suy nghĩ mua cố cho được nhà với hy vọng có không gian sống thoải mái hơn. Nhưng khi biến cố tài chính ập đến, không đủ tiền để trang trải cuộc sống như dự tính, thì cảm thấy áp lực, mệt mỏi và hối hận. Vì vậy, hãy cân nhắc thật kỹ trước quyết định này. Thứ hai, chi tiêu quá nhiều cho con. Bạn thường có những danh sách dài cần phải chi tiêu cho bọn trẻ, như gia sư, chơi thể thao, học nhảy, học phí trường tư, trại hè. Rất khó để nói không với những nhu cầu và đam mê của bọn trẻ. Thông thường, ta thực sự muốn làm mọi thứ cho con cái, không chỉ bởi ta yêu chúng, mà còn bởi bố mẹ của bạn bè chúng, hàng xóm đều làm vậy. Tuy nhiên, bước vào tuổi 40 là thời điểm tốt để đánh giá lại các giá trị tiền bạc đối với bạn và dạy bọn trẻ về xây dựng hệ thống giá trị của bản thân mình. Bằng cách đó, cả gia đình sẽ chi tiêu thời gian và tiền bạc vào thứ thực sự quan trọng. Thay vì dành nhiều tiền bạc để chạy đua, làm theo những gì mọi người đang làm, hãy dành thời gian để cho con trải nghiệm những điều tự nhiên, dạy con trồng cây, chăm sóc cây cối, cho con cùng tham gia vào công việc gia đình như nấu cơm, dọn dẹp, đi chợ, dạy con về hệ sinh thái thiên nhiên để con được trải nghiệm và sống hòa vào thiên nhiên. Những bài học trải nghiệm thực tế sẽ giúp con phát triển toàn diện. Thứ ba, không có quỹ khẩn cấp đủ lớn. Không giống như những năm tuổi 20, giờ đây bạn đã có gia đình và có rất nhiều những khoản chi tiêu cũng như phát sinh ngoài dự kiến. Thường đó là những khoản lớn. Ví dụ khi còn trẻ và mất việc, bạn vẫn có thể dễ dàng tồn tại trong vài tháng vì chỉ có một mình. Tuy nhiên giờ đây bạn có hàng tá khoản phải chi tiêu như tiền nợ mua nhà, mua xe và ba đứa con. Do đó, hãy tạo một quỹ bằng khoảng 3 đến 6 tháng chi tiêu để dùng trong các trường hợp khẩn cấp. Thứ tư, lạm dụng thẻ tín dụng. Không thể phủ nhận tiện ích của thẻ tín dụng trong đời sống hiện nay. Tuy nhiên, nó lại là một con dao hai lưỡi khiến bạn dễ dàng vung tay quá trán mà không nhận ra. Theo thời gian, bạn sẽ dần trở nên phụ thuộc vào việc vay mượn qua thẻ. Cứ chi tiêu rồi lại gồng gánh khoản nợ, lãi cao. Để khắc phục vấn đề này, bạn cần phải suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định sử dụng chiếc thẻ tín dụng tiện lợi này. Một tuyệt chiêu bạn có thể làm là cân nhắc kỹ lưỡng đâu là nợ xấu, những khoản chi khiến bạn tốn tiền, khấu hao nhanh nhưng không mang tới lợi ích gì, và đâu là nợ tốt, khoản vay có thể giúp bạn gia tăng giá trị bản thân hay tài sản. Lấy ví dụ cùng là việc dùng thẻ tín dụng để trả góp mua laptop mới. Nếu bạn mua chỉ với mục đích cho bằng bạn bằng bè và để giải trí cá nhân thì đó là nợ xấu, và bạn không nên chi tiền để tránh việc thâm hụt ngân sách. Còn nếu mua để phục vụ cho công việc viết lách kinh doanh tự do thì đó lại là nợ tốt, và bạn có khả năng bù lại số tiền đầu tư cho chiếc máy bằng nguồn thu nhập mới kiếm được. Thứ năm, muốn gia tăng thu nhập nhưng không chịu đầu tư. Có hai cách phổ biến để gia tăng tài sản là tiết kiệm và đầu tư. Một bên là tích lũy thu nhập theo thời gian, và một bên là kiếm thêm thu nhập. Tiết kiệm luôn là hình thức an toàn mà nhiều người lựa chọn để tích lũy tài sản của mình và kiếm lợi từ khoản lãi suất gửi tiền của ngân hàng. Tuy vậy, phương thức này lại khá bị động. Lãi suất thường không cao và đồng tiền lại nhanh mất giá. Còn với đầu tư, khoản lãi suất từ nguồn vốn mang lại có thể cao hơn lãi suất từ ngân hàng rất nhiều lần. Đi kèm với ưu điểm này là những rủi ro không được lãi hoặc thậm chí lỗ và thâm hụt tài sản. Lời khuyên của nhà đầu tư nổi tiếng Warren Buffett là đừng bao giờ đặt tất cả trứng của bạn vào cùng một giỏ. Đừng phụ thuộc quá vào những tài khoản tiết kiệm, mà hãy mạnh dạn tìm hiểu và dành một phần tiền của bạn cho việc đầu tư bằng việc nghiên cứu kỹ các kiến thức đầu tư cơ bản và thường xuyên theo dõi phân tích các chỉ số thống kê. Tôi tin rằng bạn có thể nhanh chóng gia tăng tài sản của mình một cách hiệu quả. Vâng, đó là 5 sai lầm phổ biến mà rất nhiều người mắc phải, khiến cho sức khỏe tài chính ngày càng suy giảm. Để cải thiện vấn đề này, hãy khắc phục 5 sai lầm này và chuẩn bị kế hoạch tài chính rõ ràng cho tương lai. Chúc các bạn thành công và nhanh chóng đạt được mức hài lòng về tài chính.
Hãy like và chia sẻ podcast này để nó có thể tiếp cận và giúp ích cho nhiều người hơn nữa. Đồng thời nhấn vào nút theo dõi kênh podcast của tôi để nghe thêm nhiều nội dung hấp dẫn khác. Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe. Chúc bạn thành công và hẹn gặp lại bạn trong những chủ đề tiếp theo.